Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Một luật sư trẻ vừa mãn hạn tù sau 4 năm thụ án về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài được báo chí nước ngoài nhắc đến nhiều, được giới ngoại giao quốc tế quan tâm, cũng như được giới hoạt động nhân quyền trên thế giới nhiều lần vận động yêu cầu phóng thích kể từ khi anh bị kêu án hồi năm 2007. Ngày được trả tự do, luật sư Đài đã dành cho tạp chí thanh niên buổi trò chuyện, chia sẻ niềm tin mà anh theo đuổi, cùng những trải nghiệm sau những tháng ngày bị giam cầm vì các hoạt động cổ suý dân chủ cho Việt Nam. Đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.
4 năm tôi ở trong nhà tù của chế độ này đó, thì 9 tháng đầu tôi đã bị tạm giam ở trại giam Cầu Diễn, trại giam số 1 của thành phố Hà Nội. Cái điều kiện sinh hoạt ở trong đó thì rất là khắc nghiệt, không có nước sạch, điều kiện sinh hoạt nó không được tốt, cho nên là sức khỏe tôi cũng rất là yếu. Sau đó đến giai đoạn thứ 2, họ chuyển tôi xuống trại giam Nam Hà, ở đó thì môi trường sống nó có tốt hơn. Điều kiện ở có được cải thiện hơn so với ở trên này. Ở trại giam Nam Hà thì có 3 buồng là tù chính trị, phần lớn là những người ở Tây Nguyên đó, họ cũng tham gia đấu tranh dân chủ, nhân quyền, quyền của tôn giáo trong những cuộc biểu tình vào năm 2001, 2004 và một số người bị bắt những năm sau này á, thì trong 3 buồng chính trị thì họ có cái đối xử khác hơn các cái buồng tù hình sự bình thường và khác một chút, tức là họ có cho chúng tôi được dùng bếp để nấu ăn, cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày. Cái chế độ chung của nhà nước của chúng tôi thì thiếu thốn lắm, chỉ có cơm và rau thôi. Còn thịt thì thời gian đầu tiên là một tháng chỉ được có 3 bữa. Sau này thì có được nâng lên thì 3 hoặc 4 ngày thì được cho ăn thêm một lần.
Anh có nói là có một cái sự khác biệt giữa tù nhân chính trị với những tù nhân thường phạm. Nhưng mà đặc biệt giữa những tù nhân chính trị với nhau đó, thì cái sự đối xử dành cho những người tù có tên tuổi như là anh so với những cái tù nhân cũng vi phạm điều 79 hay điều 88 nhưng không được nhiều người biết đến, thì có cái sự khác biệt nào không ạ?
Đối với cá nhân tôi thì 2 tháng đầu tôi có làm một chút, nhưng mà họ bảo là vì không nhận tội cho nên là không có đủ tiêu chuẩn để được giảm án cũng như được đặc xá. Cho nên là tôi từ bây giờ tôi phản đối, tôi không có lao động nữa và tôi không có tham gia bất kỳ một cái học tập hay là một cái sinh hoạt nào do trại giam tổ chức.
Vâng, thế thì sự...
Những người tù chính trị khác từ Tây Nguyên ấy, thì họ bắt buộc phải lao động. Nếu như mà họ phản đối lao động ấy, thì họ sẽ bị biệt giam riêng. Thậm chí nếu tiếp tục chống đối thì họ có thể biệt giam từ 3 tháng đến 6 tháng. Và đối với người khác là như vậy.
Dạ, thế nhưng đối với trường hợp riêng của anh chống đối mà anh không có bị bất cứ một cái hình thức quản chế.
Vâng, thì đối với tôi thì tôi cũng không hiểu vì lý do làm sao. Thì họ chỉ gọi tôi lên động viên là anh cố gắng làm gương cho người khác. Thì mỗi ngày anh cố gắng làm giúp chúng tôi 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi chiều. Để cho những người khác họ đỡ tị nạn. Thì tôi cũng có làm cho họ một thời gian nữa. Nhưng mà từ tháng 1, 2009 thì cho đến lúc tôi về thì tôi hoàn toàn không có làm một chút nào chị ạ.
Dạ, những cái hình thức lao động đó anh có thể cụ thể hơn?
Đối với tù chính trị thì chúng tôi ở trong buồng giam và lao động ngay trong khu vực buồng giam thôi. Hình thức lao động chủ yếu là làm đồ hàng thủ công mỹ nghệ Mechidan chị ạ. Khu vực buộc giam tù chính trị thì có 2 nhóm tội. Một là những người phạm tội gián điệp, họ là công dân Việt Nam nhưng họ đã làm gián điệp cho Trung Quốc. Những người này thì bị xử phạt tương đối là nặng, thường là án từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Thế nhưng mà họ lại được giảm án nhiều hơn những tù chính trị đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền và tôn giáo như chúng tôi.
Cái nguyên nhân của những cái sự khác biệt này theo anh được biết là gì ạ?
Lúc thì họ nói do chính bộ công an quyết định, lúc thì họ nói do địa phương quyết định.
Vâng, tức là mình cũng không rõ lý do vì sao.
Vâng.
Dạ, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi trước đây thì luật sư công nhân, người cùng bị kêu án với anh, chỉ có cho biết là tù nhân không được đọc sách báo về tôn giáo, đặc biệt là kinh thánh. Thì là một tù nhân theo đạo Tin Lành thì anh Đài có chia sẻ điều này không?
Trước đây, cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ khi đến thăm tôi ở trại tạm giam số 1 Hà Nội thì họ có tặng tôi một cuốn kinh thánh. Thì lúc đầu họ có tạm giữ, sau đó thì gia đình tôi cùng với giáo hội có đấu tranh yêu cầu họ trả lại cuốn kinh thánh cho tôi, thì sau đấy họ có trả lại tôi. Thì từ đó thì tôi được đọc kinh thánh và tôi cũng có hỏi những anh em Tây Nguyên, thì họ nói là rất khó khăn, họ thường ngăn cản cái chuyện anh em sinh hoạt khi cầu nguyện hay là khi đọc kinh thánh. Họ kiểm tra buồng thường xuyên ấy, phát hiện có những cái quyển vở mà ghi các câu trong kinh thánh thì họ sẽ tịch thu. Nhưng mà từ khi tôi đến đó thì cái chuyện đó nó bớt đi và sau này thì không xảy ra cái chuyện đó nữa. Mặc dù họ luôn luôn nói là các anh thì không được phép nhóm lại cầu nguyện, không được sinh hoạt tập thể. Thế nhưng mà chúng tôi mặc kệ họ, hàng tuần thì chúng tôi tổ chức nhóm vào thứ tư, thứ sáu, buổi sáng và buổi chiều và chủ nhật. Họ cũng không có gây khó khăn cho chúng tôi, mặc dù thì chính thức thì họ vẫn nói là điều đấy là không được phép.
Anh suy nghĩ gì về cái con đường mà anh đã trải qua? Anh cảm nhận ra sao về những gì đã xảy ra với bản thân mình?
Những cái gì mà nhà nước Việt Nam đối xử với tôi là rất bất công. Bởi vì tôi với họ chỉ khác nhau về quan điểm. Tôi và họ đều có cùng một mục đích chung, xây dựng cho đất nước Việt Nam này tốt đẹp hơn. Chúng tôi chỉ khác nhau về quan điểm, về cách thức. Thế nhưng mà họ đã đối xử với chúng tôi một cách bất công. Họ đã giam chúng tôi vào tù, chia rẽ gia đình chúng tôi. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng là cái con đường mà tôi đã chọn ấy thì nó rất là phù hợp đối với tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam và đi đến một xã hội dân chủ đa đảng là chuyện đương nhiên rồi. Và tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Kinh nghiệm của tôi sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho đất nước, cho cái sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam.
Anh nói là anh không thay đổi trong cái niềm tin của mình, nhưng mà cái niềm tin mà anh đã theo đuổi trước và sau cái bản án 4 năm đó có gì khác nhau hay chăng?
Sau 4 năm tù thì tôi trải nghiệm rất là nhiều. Mình không coi đó là một sự thất bại, mình coi đó là một bài học và mình đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu cho cái chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Và niềm tin của mình luôn lúc nào cũng mạnh mẽ và thậm chí nó mạnh mẽ hơn xưa rất là nhiều. Bởi vì những cái gì đã xảy ra trên thế giới, tôi nghĩ rằng nó cũng xảy ra đến với đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta thôi.
Bây giờ xin được cùng anh đi ngược dòng thời gian lại 4 năm trước. Theo báo chí trong nước, ở cái phiên phúc thẩm, công tố viên có cho anh một cái sự lựa chọn rằng nếu như mà ở cái lời nói cuối cùng trước tòa mà anh nhận tội thì anh có thể được thay đổi án từ tù giam sang thành hưởng án treo. Có đúng không anh?
Vâng, nếu trong lời nói cuối cùng chúng tôi xin họ đấy, thì họ đã chuyển chúng tôi từ án phạt tù sang án treo. Nhưng mà quan điểm của tôi là tôi không xin, mà tôi chỉ nói với họ để họ hiểu rằng tại sao tôi lại phải dấn thân vào con đường đấu tranh này. Tôi dấn thân vào đó là làm lợi cho đất nước, chứ tôi không xin họ.
Nhưng mà ngay trong cái giây phút được chọn lựa quyết định đó, thì anh nghĩ đến điều gì trước tiên mà anh đã chọn cái án tù thay vì là án treo?
Bởi vì cái niềm tin của tôi thôi. Tôi tin rằng những cái gì mình làm là đúng đắn và những cái gì họ đang đưa ra để xét xử tôi đấy là bất công, là điều không đúng. Cho nên tôi lựa chọn cái cách thức xử lý của mình là không có xin và mình chỉ nói nguyên nhân tại sao. Bởi vì những nguyên nhân đó là những cái yếu kém, bất cập, những cái bức xúc của không chỉ riêng cá nhân tôi, đó là bức xúc của toàn xã hội Việt Nam.
Tuy là không được cái bản án treo, nhưng mà anh cũng đã được giảm án 1 năm. Báo chí Việt Nam lúc đó loan tin cho biết cái nguyên nhân là vì anh thành khẩn nhận hành vi vi phạm pháp luật nên có tình tiết được giảm nhẹ.
Tôi nhận là tất cả những việc đó là đúng là tôi làm, nhưng mà tôi luôn nói là tôi làm việc đó nhưng không phải là việc làm vi phạm pháp luật mà là còn làm đúng. Những gì mình đã làm thì mình nhận đấy là mình làm, không đổ cho người khác,
yeah,
không phải là mình nhận tội.
Anh nói rằng là những điều mà anh đã làm không vi phạm pháp luật, nhưng mà ngược lại theo nhà nước Việt Nam đó, thì anh đã tuyên truyền, đã kích chính quyền, viết cũng như lưu hành tài liệu xuyên tạc chống nhà nước. Và một trong những cái hành vi mà bị coi là thể hiện rõ nét cái sự chống phá nhà nước là anh vận động tẩy chay bầu cử quốc hội. Ý kiến của anh ra sao?
Đấy là họ sai lầm, tôi không có vận động tẩy chay quốc hội, nhưng mà trong văn phòng của tôi có tờ báo Tự Do Dân Chủ có nội dung kêu gọi tẩy chay quốc hội. Chứ còn bản thân tôi thì không có nói cái câu đó. Họ nói rằng là tôi tuyên truyền chống nhà nước thì điều đấy không đúng, bởi vì hiến pháp Việt Nam đã cho quyền người dân tự do ngôn luận đó. Thì tự do ngôn luận tức là mình có quyền phát biểu chính kiến của mình về những cái gì chính phủ đang làm. Chính phủ hay nhà nước là một cái chủ thể do người dân lựa chọn ra, thì người dân có quyền phán quyết về cái việc làm của họ, bởi vì quyền tự do ngôn luận là cái quyền được nhận xét về các cái chính sách, về các việc làm của nhà nước, của chính phủ là đúng hay là sai.
Vâng, ở Việt Nam hiến pháp thì cho phép tự do ngôn luận, nhưng mà ở trong luật thì cũng có quy định điều 79 hay là điều 88, thì cũng có nhiều người hiểu rằng tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói gì thì nói.
Tất nhiên là không thể phát ngôn một cách bừa bãi hay là bậy bạ được, tức là mình nói đúng. Và những gì tôi nói thì đều là đúng với những cái yếu kém của nhà nước về vấn đề tham nhũng, về bất cập.
Có thể những điều anh làm nó không phạm pháp so với luật quốc tế hay là so với luật của các nước khác trên thế giới, nhưng mà đối với Việt Nam thì nó phạm luật, vì Việt Nam nói rằng mỗi nước có một cái đặc thù riêng về lịch sử, về chính trị, về xã hội vân vân. Thì phản hồi của anh ra sao?
Tôi cho rằng cái quan điểm của họ như vậy là không có đúng đắn, bởi vì là gì? Hiến pháp quy định cho người dân có quyền, nhưng trong đó khi họ lại để bảo vệ cái quyền lãnh đạo tuyệt đối của mình thì họ lại xây dựng nên những cái điều luật trong bộ luật hình sự như điều 88 chẳng hạn, nó lại trái hiến pháp. Cái điều 88 đấy nó đã tước bỏ cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Cho nên quan điểm của tôi là cái điều 88 là cái điều vi hiến, nhất định là nó phải bị hủy bỏ. Không thể nào sử dụng một cái điều luật vi hiến đấy để xét xử một người công dân vô tội như tôi được.
Có ai đó đã nói rằng ở Việt Nam tranh đấu có được gì đâu ngoài cái việc đi tù. Vậy thì tranh đấu mà làm gì? Ý kiến riêng của anh như thế nào?
Theo quan điểm của tôi, đó là những quan điểm của những người sai lầm và họ vô trách nhiệm đối với đất nước của dân tộc. Bởi vì nếu như tất cả mọi người dân đều chỉ sống cho riêng bản thân mình, cho gia đình mình, thì không hiểu một cái xã hội nó sẽ đi như thế nào. Ngay như chủ nghĩa Mác mà những người cộng sản Việt Nam tôn thờ thì họ luôn luôn có một cái cặp phạm trù, tức là đấu tranh cho các mặt đối lập sẽ thúc đẩy cho cái sự phát triển. Đấu tranh giữa chính quyền và những người đối lập nó sẽ làm một chính quyền lành mạnh hơn, trong sạch hơn, và đồng thời nó thúc đẩy cho cái xã hội đấy văn minh hơn, và người dân sẽ được hưởng thụ từ những thành quả và cái sự đấu tranh đó.
Anh có cảm thấy cái niềm tin đó của anh mong manh hay không? Sau những gì anh cũng như những người đồng chí hướng với anh đã trải qua trong điều kiện và bối cảnh ở Việt Nam?
Tôi hoàn toàn không cho rằng cái niềm tin của mình là mong manh. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, kể cả trong giới công an, thì khi tôi hỏi họ là họ có mong muốn một xã hội Việt Nam dân chủ tốt đẹp hơn không, thì họ cũng nói với tôi rằng là cái điều đó là họ cũng rất là mong muốn. Tôi hỏi họ là tại sao anh lại sợ một chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam, mặc dù chế độ đó sẽ làm cho nền chính trị Việt Nam minh bạch hơn, người dân có thực quyền hơn trong các quyết định của mình, thì họ sợ và không trả lời được. Nhân dân thì không bao giờ thay đổi được. Cái mà người ta có thể thay đổi là thay đổi một cái chính phủ hay là thay đổi một cái chế độ chính trị để đem lại xây dựng một cái chế độ mới tiến bộ hơn, văn minh hơn, đem lại cái lợi ích cho đất nước, dân tộc mà thôi.
Không có ngày nào gần gũi và hiểu biết hơn về chính trị như là nghề luật. Luật sư bị đi tù vì điều 79 hay 88 như trường hợp của anh trong thời gian gần đây xảy ra khá nhiều, thì đối với những người trẻ trong nước, nếu mà họ thắc mắc tại sao luật sư hiểu luật mà lại bị đi tù, thì cái câu trả lời của anh đối với câu hỏi đó như thế nào?
Câu hỏi của chị thì cũng rất là khó, cần phải suy nghĩ rất là kỹ trước khi mà giải thích cho họ. Mặc dù mình hiểu về pháp luật đó, nhưng mà khi mình sống ở trong một đất nước mà họ bất chấp pháp luật đấy, thì mình phải chịu cái hậu quả đi tù là chuyện đương nhiên mà thôi. Vấn đề là do chính cái hệ thống pháp luật đấy, chứ không phải do người luật sư. Đúng như chị nói đấy, những người luật sư là những người học về pháp luật và họ hiểu những cái gì đang xảy ra trên đất nước về kinh tế, chính trị, xã hội. Hầu hết các luật sư ở Việt Nam đều có chung một cái ước muốn rằng là đất nước sẽ thay đổi, đi đến một cái nền chính trị dân chủ đa đảng để đem lại quyền bình đẳng cho tất cả mọi công dân là như nhau. Thế nhưng mà cái việc bày tỏ có khác nhau, có những người thì họ chỉ để cho lòng của họ thôi. Nhưng đối với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là mình cần phải bày tỏ cái quan điểm của mình công khai, khích lệ mọi người cùng tham gia vào ý kiến đó.
Trong thời gian anh thọ án, có các phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như của Úc vào thăm. Ngoài ra thì cũng có đại diện Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng đến thăm anh là 2 lần. Thì những cái cuộc thăm gặp ấy có đề cập đến vấn đề can thiệp để phóng thích cho anh hay chăng?
Đầu tiên là Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, sau đó thì đến ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, rồi một phái đoàn gồm có các thành viên từ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như là văn phòng Tổng thống Mỹ ấy. Thì trong các cuộc thăm gặp họ cũng đưa những thông tin là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích cho tôi trước cái Đại hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đó. Đó là những gì mà chúng tôi trao đổi với nhau trong quá trình thăm gặp. Tôi rất là cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Úc. Và điều đó cũng khích lệ, động viên tôi rất là nhiều để tôi có thể vượt qua được cuộc sống rất là khó khăn ở trong tù đó chị ạ.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nếu được hỏi điều gì anh tâm đắc nhất và điều gì anh hối hận nhất thì anh sẽ nói gì?
Nếu mà nói là hối hận nhất thì có lẽ là tôi chưa làm tròn trách nhiệm của tôi đối với gia đình tôi. Thế còn những cái điều tâm đắc thì có lẽ rất là nhiều, mình không kể hết được, bởi vì trong thời gian 4 năm tù mình học hỏi, mình trải qua rất nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho cái con đường trong tương lai của mình. Tôi không thể kể hết những điều tâm đắc mà tôi có.
Sau những gì đã xảy ra thì tóm lại anh rút ra cho bản thân của mình điều gì?
Tôi rút ra cho mình một điều quan trọng là mình phải biết kiên định cái con đường của mình đã lựa chọn và tin tưởng điều đó là đúng đắn và đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Vâng, như anh vừa nói là anh quyết tâm kiên định với con đường đã lựa chọn, nhưng mà anh dự định sẽ tiếp tục theo đuổi cái con đường đó như thế nào trong thời gian sắp tới đây?
Cơ quan an ninh Việt Nam họ luôn hỏi tôi là anh sẽ có dự định làm gì trong tương lai. Tôi thì mới trở về với gia đình, với xã hội hôm nay là ngày thứ hai, mà sau 4 năm thì tình hình nó thay đổi rất là nhiều. Tôi cần thời gian để mình cập nhật thông tin đó, rồi mình mới đưa ra quyết định phải làm như thế nào. Cho nên là xin khất chị cái câu trả lời vào một dịp khác. Ít nhất thì tôi chắc phải trải qua được 4 năm quản chế đã. Tất nhiên là pháp luật thì quy định là mình có quyền để mình trở lại với cái nghề nghiệp của mình. Thế nhưng mà thực hiện được điều đấy hay không thì lại là rất khó. Bởi vì chị cũng biết đó, hiến pháp Việt Nam quy định cho người dân tất cả các quyền. Nhưng mà cái quyền đấy có được thực thi trong thực tiễn hay không thì lại là một vấn đề khác.
Dạ, xin chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Và xin chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới.
Dạ vâng, chào chị.